Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối. Chân thành xin không ngoài con quyết theo thầy, chỉ mình thầy có những lời ban cùng Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 29 đến câu 33. Khi ấy các môn đệ người thưa, đấy bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không còn cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giê-xu đáp, bây giờ anh em tin à? Này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã, và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gian nan khốn khó, nhưng càng đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng hôm nay, Thánh sử Gioan miêu tả trọn gói hành trình đức tin mà các tông đồ đã đi qua. Đó cũng là hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hành trình đức tin của các tông đồ khởi đi từ việc được Chúa gọi và chọn. Sau nhiều những ngày tháng đi theo Chúa, các tông đồ nhận biết Chúa cách rõ ràng. Giờ đây các ông thưa, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự. Song song với việc nhận biết ấy, các tông đồ đã tuyên xưng, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng vậy. Đó là hành trình được Chúa gọi và chọn, để rồi cuối cùng chúng ta xác tín và tuyên xưng đức tin của mình cách mạnh mẽ như các tông đồ. Nhưng khi các tông đồ vừa mạnh dạn tuyên xưng đức tin, thì cũng chính lúc ấy, Chúa Giê-xu tiên báo cho các tông đồ thấy những gian nan thử thách mà các ông sẽ gặp phải. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã, và để Thầy cô độc một mình. Những khó khăn mà Chúa Giê-xu tiên báo cho các tông đồ, đó cũng chính là những khó khăn của chúng ta khi đi theo Chúa. Trên hành trình theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn từ trong nội bộ giáo hội. Sẽ có những lúc bị phân tán, dường như khó có thể liên kết nên một. Trên hành trình ấy, đôi lúc niềm tin của chúng ta cũng bị mai một, và như lời Chúa nói, chúng ta có thể đã quên Chúa, chúng ta để Chúa cô độc một mình, hoặc ngược lại, chúng ta thấy mình như không có Chúa. Tuy nhiên, khi tiên báo những khó khăn như vậy, Chúa Giê-xu cũng mở cho chúng ta một con đường để chúng ta vững tâm, con đường tràn đầy hy vọng, con được đưa đến chiến thắng. Trước hết, Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy xác tín có Chúa Cha ở với chúng ta. Tin có Chúa ở với, đó là điều cốt yếu của người Kitô hữu trên hành trình trường thế. Có Chúa ở với, chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ đủ sức vượt qua gian nan thử thách. Tiếp theo, Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy gắn chặt với Chúa, sống trong Chúa. Như Chúa đã nói, trong Thầy anh em được bình an, trong thế gian anh em sẽ gian nan khốn khó. Người tin theo Chúa chỉ bám vào Chúa, chứ không bám vào một thế lực nào khác ngoài Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc. Cuối cùng, Chúa Giê-xu muốn chúng ta tin rằng Chúa đã thắng thế gian. Quả vậy, Chúa chiến thắng thì chắc chắn những ai tin vào Chúa và đi theo Chúa cũng sẽ chiến thắng. Niềm tin ấy sẽ giúp người tông đồ chu toàn con đường thập giá của mình và dẫn đưa họ đến phúc vinh quang cùng với Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua đã nói: con đường của giáo hội và cả con đường cuộc sống cá nhân Kitô hữu của chúng ta nữa không luôn luôn hạnh phúc, nhưng sẽ gặp các khó khăn và các khổ đau khốn khó. Nhưng các khó khăn và các khổ đau ấy là phần của con đường giúp đạt tới vinh quang của Thiên Chúa. Như Chúa Giê-xu là đấng đã được vinh hiển trên thập giá, chúng ta sẽ luôn luôn gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đừng nản lòng, chúng ta có sức mạnh của thần linh giúp chiến thắng các khổ đau khốn khó ấy. Đức Thánh Cha Francisco còn củng cố đức tin các tín hữu thêm rằng, cả chúng ta nữa cũng hãy can đảm hơn để làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô và sống như Kitô hữu. Chúng ta phải có lòng can đảm ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể nói thêm như tin mừng hôm nay rằng, can đảm lên, Chúa đã thắng thế gian. Lạy Chúa, Chúa hiểu lòng con và sự yếu hèn của con, nên Chúa không bỏ con, và Chúa đã không đòi hỏi sự gì vượt quá sức con. Kinh nghiệm đã cho con thấy, những lúc đường con đi gặp khó khăn muôn vàn, đêm tối, thử thách hầu như không có lối thoát. Những lúc ấy, Chúa cũng không bỏ con. Những lúc con hầu như sắp ngã quỵ dưới sức mạnh của sự dữ, Chúa vẫn không bỏ con, Ngài ở gần con hơn bao giờ hết. Lúc con muốn thất vọng buông xuôi, vì trong ngoài gặp bao nhiêu trở ngại như vũ bão, để xuyên tạc thiện chí của con, hoạt động của con, Chúa vẫn không bỏ con. Lạy Chúa, những lúc như vậy, xin cho con nhớ lại lời Chúa nói với các tông đồ hôm nay. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Amen.
Nghe tin Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã trọng niềm tin con,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, bước tới siêu con đi, con quyền tâm con niềm tin
theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin không ngoài, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng chiều dày.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi tại Đền thờ Đức Bà Cả. Lúc 6 giờ chiều hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi trọng thể tại Đền thờ Đức Bà Cả. Đây là lần thứ hai Ngài đến Vương Cung Thánh Đường này. Lần đầu hôm 14 tháng 3 năm 2013, tức là ngay sáng hôm sau khi được bầu làm giáo hoàng. Lần này có tính chất chính thức và cũng là lễ nhận Thánh Đường này. Đây là nhà thờ kính Đức Mẹ đầu tiên và lớn nhất được xây cất ở Tây Phương và cũng được coi là biểu tượng tột đỉnh lòng sùng kính của dân Chúa, đặc biệt là dân Roma đối với Mẹ Maria. Đền thờ Đức Bà Cả được khởi công xây hồi giữa thế kỷ thứ tư trên đồi Esquilino để thay thế việc thờ phượng nữ thần Cybele, mẹ các thần minh của dân ngoại bằng việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này được Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Tam tái thánh hiến dâng kính Đức Mẹ vào ngày 5 tháng 8 năm 432, tức là một năm sau khi công đồng chung Efeso tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma được đặt cạnh bàn thờ chính. Đầu buổi đọc kinh, Đức Hồng Y Santos Aprin y Castello, người Tây Ban Nha, giám quản đền thờ, đã đại diện mọi người, đặc biệt là kinh sĩ đoàn, các cha dòng đa minh giải tội, chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài chủ sự Kinh Mân Côi với phần suy niệm về năm mùa mừng. Sau kinh cầu Đức Bà, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm ngắn. Trong bài suy niệm, Ngài đề cao vai trò của Mẹ Maria như một người mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, luôn biết chăm sóc với tình thương bao la và dịu dàng. Đức Mẹ giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Và Đức Thánh Cha giải thích điều này qua ba khía cạnh. Mẹ giúp chúng ta tăng trưởng, đương đầu với cuộc sống và hành động tự do. Một bà mẹ giúp con tăng trưởng và muốn con cái lớn mạnh tốt đẹp. Vì thế, bà giáo dục các con đừng chiều theo sự lười biếng, xuất phát từ một thứ sung túc, đừng an nghỉ trong cuộc sống thoải mái, chỉ hài lòng với những sự vật. Tin mừng theo Thánh Luca nói rằng, trong gia đình Nazareth, Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân phúc của Chúa trên người. Đức Mẹ cũng làm điều ấy với chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng về mặt nhân bản và trong đức tin, trở nên mạnh mẽ và không chiều theo cám dỗ sống như những con người và Kitô hữu hời hợt, trái lại, sống trong tinh thần trách nhiệm ngày càng hướng lên cao hơn. Tiếp đến, một bà mẹ nghĩ đến sức khỏe của con cái bằng cách dạy con đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Bà không giáo dục, không chăm sóc sức khỏe của con bằng cách tránh né các vấn đề, như thể cuộc sống là một xa lộ không có chướng ngại. Bà mẹ giúp con cái nhìn các vấn đề của cuộc sống với tinh thần thực tế, không nản chí vì gặp vấn đề, trái lại, can đảm đương đầu với khó khăn, không yếu nhược nhưng biết khắc phục chúng. Mẹ Maria đã trải qua nhiều lúc không dễ dàng trong cuộc sống, từ cuộc sinh ra của Chúa Giêsu khi không có chỗ cho họ trong nhà trọ, cho đến đồi Can về. Và như một bà mẹ tốt lành, Mẹ Maria gần gũi chúng ta để chúng ta không bao giờ mất can đảm trước những nghịch cảnh của cuộc đời, trước những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Mẹ ban cho chúng ta sức mạnh, chỉ cho chúng ta con đường của Chúa Con. Từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Maria vừa chỉ Thánh Gioan: "Hỡi bà, này là con bà." Và Chúa nói với ông Gioan: "Này là mẹ con." Tất cả chúng ta được đại diện nơi người môn đệ ấy. Chúa phó thác chúng ta trong đôi tay đầy tình thương và dịu dàng của mẹ Maria, để chúng ta cảm thấy sự nâng đỡ của Ngài khi đương đầu và vượt thắng những khó khăn trên hành trình chúng ta với tư cách là con người và là Kitô hữu. Một khía cạnh cuối cùng, một bà mẹ tốt không những tháp tùng con cái trong sự tăng trưởng, không tránh né những vấn đề, những thách đố trong cuộc sống. Một bà mẹ tốt còn giúp con cái đề ra những quyết định chung kết trong tự do. Nhưng tự do có nghĩa là gì? Chắc chắn không có nghĩa là làm tất cả những gì ta muốn, để cho mình bị đam mê thống trị, đi từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác mà không phân định, theo mốt thời đại. Tự do được ban cho chúng ta để chúng ta biết chọn lựa tốt đẹp trong cuộc sống. Trong tư cách là người mẹ tốt, mẹ Maria dạy chúng ta có khả năng thực hiện những chọn lựa chung kết như mẹ. Với tự do hoàn toàn, mẹ đã thưa xin vâng đối với kế hoạch của Thiên Chúa về cuộc đời của mẹ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, trong thời đại chúng ta thật là khó đưa ra những quyết định chung kết. Những điều tạm bợ thu hút chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của một xu hướng thúc đẩy chúng ta sống tạm bợ, như thể chúng ta muốn tiếp tục là những thiếu niên suốt đời. Chúng ta đừng sợ những cam kết chung cục, những sự dấn thân trọn đời. Với cách thức đó, cuộc sống của chúng ta sẽ được phong phú. Sau bài suy niệm trên, Đức Thánh Cha đã dâng hoa và song hương trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil. Hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 5 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, từ ngày 22 đến 29 tháng 7 năm nay tại Brazil, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 9 giờ sáng ngày thứ Hai, 22 tháng 7, và đến Rio de Janeiro vào lúc 4 giờ chiều, giờ địa phương, vượt qua đoạn đường dài 9.300 cây số với khoảng 12 giờ bay. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Brazil tại dinh Guanabara ở Rio. Đức Thánh Cha sẽ nghỉ ngơi ngày 23 tháng 7 và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau thứ Tư 24 tháng 7 với cuộc hành hương kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Aparecida, bổn mạng Brazil. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về thành phố Rio lúc 5 giờ rưỡi và viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi, Chúa Quan Phòng, lúc 18 giờ 30 phút. Sáng thứ Năm 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền thành phố Rio chính thức đón tiếp với nghi thức trao chìa khóa và làm phép các lá cờ Thế vận Olympic. Tiếp đến, Ngài viếng thăm cộng đoàn Vatinha ở Rio, khu sống nghèo. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, sẽ có buổi đón tiếp chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Capacabana. Ban tổ chức dự trù có khoảng 2 triệu bạn trẻ tham dự biến cố này đến từ khắp nơi trên thế giới. Sáng thứ Sáu, 26 tháng 7, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta da Boa Vista, rồi gặp gỡ một số tù nhân trẻ ở tòa tổng giám mục Thánh Joaquim ở Rio. Tại bao lơn tòa nhà này, Ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào giữa trưa, trước khi chào thăm ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các ân nhân, rồi dùng bữa trưa với đại diện các bạn trẻ Nam Châu. Ban chiều vào lúc 6 giờ, Ngài sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể với các bạn trẻ, cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Sáng thứ Bảy, 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano của giáo phận Rio, cùng với các giám mục và linh mục, trước sự tham dự của các tu sĩ và chúng sinh. Sau đó, Ngài gặp giới lãnh đạo của Brazil tại nhà hát thành phố Rio, trước khi dùng bữa với các hồng y, các giám mục thành viên chủ tịch đoàn của hội đồng giám mục và các giám mục trong vùng. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại địa điểm được gọi là Cánh Đồng Đức Tin, Campus Fidei, ở Guaratiba. Cũng tại đây sáng Chủ nhật 28 tháng 7, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Cuối thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ công bố địa điểm được chọn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Ban chiều, vào lúc 4 giờ, Ngài gặp gỡ Ban Điều Hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, rồi gặp hàng ngàn bạn trẻ thiện nguyện trước khi ra phi trường đáp máy bay lúc 7 giờ tối để trở về Roma, dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 11 giờ rưỡi trưa thứ Hai 29 tháng 7 giờ Roma. Đây là chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Được biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm Brazil 4 lần, và Đức Benedicto thứ 16 đã đến thăm Brazil vào tháng 5 năm 2007, tại hai địa điểm là thành phố Sao Paulo và đền thánh Kính Đức Mẹ tại Aparecida.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 150.000 thành viên các huynh đoàn. Trong chương trình cử hành năm Đức Tin, Chúa Nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua được gọi là ngày của các huynh đoàn và lòng đạo đức bình dân. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu dưới bầu trời lúc mưa lúc tạnh. Từ 10 thế kỷ qua trong giáo hội, có các huynh đoàn là những hội đoàn được thành lập để cổ võ lòng đạo đức bình dân của các tín hữu. Các huynh đoàn thường nhận Đức Mẹ hoặc một vị thánh bổn mạng, có nhà thờ làm trụ sở gốc và có tôn chỉ được giáo quyền công nhận. Họ cũng thực hiện nhiều công tác bác ái và tương trợ. Trong số các huynh đoàn về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin, đa số từ Italia, nhưng cũng có một số từ các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và một vài nước Âu Châu khác. Họ mặc đồng phục và mang cờ hiệu của huynh đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là Đức Cha José Octavio Ruiz Arenas, người Tây Ban Nha, cùng với một số giám mục và khoảng 380 linh mục. Phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có 4 ca đoàn khác đảm trách, đông nhất là ca đoàn Mẹ Giáo hội với 140 ca viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến 3 đặc tính mà các huynh đoàn phải có, đó là sống theo tinh thần tin mừng, thuộc về và gắn bó với giáo hội, sau cùng là có tinh thần truyền giáo. Ngài nói, anh chị em thân mến, anh chị em thật can đảm đến đây dưới trời mưa thế này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho anh chị em. Trong hành trình năm Đức Tin, tôi vui mừng cử hành thánh lễ này đặc biệt dành cho các huynh đoàn. Đây là một thực tại truyền thống trong giáo hội, thực tại này trong thời gian gần đây đã được canh tân và tái khám phá. Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, đặc biệt là các huynh đoàn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Xin cảm ơn sự hiện diện và chứng tá của anh chị em. Trong tin mừng, chúng ta đã nghe một đoạn diễn văn từ giã của Chúa Giê-xu, được Thánh Sử Gioan thuật lại trong khung cảnh bữa tiệc ly. Chúa Giê-xu tâm sự với các tông đồ những tư tưởng cuối cùng của Ngài như một di chúc tinh thần trước khi giã từ họ. Đoạn sách hôm nay nhấn mạnh sự kiện Đức Tin Kitô hoàn toàn quy trọng tâm vào tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Chúa Giê-xu thì cũng đón nhận nơi mình chính Ngài và Chúa Cha, và nhờ Chúa Thánh Linh họ đón nhận tin mừng trong tâm hồn và cuộc sống của họ. Ở đây, chúng ta được chỉ cho thấy trung tâm, từ đó mọi sự phải xuất phát và tất cả phải đồng quy về, đó là yêu mến Thiên Chúa, làm môn đệ Chúa Giê-xu bằng cách sống tin mừng. Đức Benedicto thứ 16 khi ngỏ lời với anh chị em đã dùng từ này là Evangelicita, nghĩa là đặc tính tin mừng. Hỡi các huynh đoàn thân mến, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện quan trọng, chính là một kho tàng của giáo hội, và các giám mục Mỹ Châu Latin đã định nghĩa một cách rất ý nghĩa như là một linh đạo, một thần bí, là một không gian gặp gỡ với Chúa Giê-xu Kitô. anh chị em hãy luôn kín múc nơi Chúa Giêsu là nguồn mạch vô tận, hãy củng cố đời sống đức tin của anh chị em, chăm lo học hỏi về tu đức, cầu nguyện riêng và chung với cộng đoàn, tham dự phụng vụ. Qua các thế kỷ, các huynh đoàn đã là lò hun đúc đời sống thánh thiện cho bao nhiêu người, họ đã sống một cách đơn sơ, tương quan nồng nhiệt với Chúa. Anh chị em hãy quyết liệt nên thánh. Đừng hài lòng với một cuộc sống Kitô tầm thường, nhưng hãy làm sao để việc tham gia huynh đoàn là một kích thích trước tiên cho anh chị em để ngày càng yêu mến Chúa Giêsu Kitô hơn nữa. Cả đoạn sách Tông đồ Công vụ chúng ta đã nghe đọc cũng nói với chúng ta về điều thiết yếu. Trong giáo hội sơ khai, người ta cảm thấy ngay nhu cầu phải phân định xem đâu là điều thiết yếu để trở thành Kitô hữu, để theo Chúa Kitô, và đâu là điều không thiết yếu. Các tông đồ và trưởng lão đã có một cuộc họp quan trọng tại Jerusalem, một công đồng đầu tiên về đề tài này, về những vấn đề nảy sinh sau khi tin mừng được loan báo cho dân ngoại, cho những người không phải là Do Thái. Đó là một cơ hội Chúa quan phòng xếp đặt để giúp hiểu rõ hơn điều gì là thiết yếu, nghĩa là tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng anh chị em ghi nhận điều này là các khó khăn được khắc phục không phải ở bên ngoài, nhưng là bên trong giáo hội. Và đây là yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em như Đức Benedicto thứ 16 đã làm, nghĩa là giáo hội tính. Lòng đạo đức bình dân là một con đường dẫn tới điều thiết yếu nếu được sống trong giáo hội qua sự hiệp nhất sâu xa với các vị chủ chăn của anh chị em. Anh chị em hãy hiện diện tích cực trong cộng đoàn như những tế bào sinh động, những viên đá sống động. Các giám mục Mỹ Châu Latin đã viết rằng, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện, chính là một thể thức hợp pháp để sống đức tin, một cách thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đây là điều thật đẹp. Một cách thức hợp pháp để sống đức tin, một phương thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Anh chị em hãy yêu mến giáo hội, hãy để cho giáo hội hướng dẫn. Trong các giáo xứ, các giáo phận, anh chị em thực sự là một buồng phổi đích thực của đức tin và đời sống Kitô, một luồng gió mát. Tôi muốn nói thêm một lời thứ ba, nói lên đặc tính của anh chị em, đó là đặc tính truyền giáo. Anh chị em có một sứ mạng đặc thù và quan trọng, đó là giữ cho quan hệ giữa đức tin và các nền văn hóa các dân tộc của anh chị em được luôn sinh động, và anh chị em thực hiện điều đó qua lòng đạo đức bình dân. Niềm tin này nảy sinh từ sự lắng nghe lời Chúa, anh chị em biểu lộ qua những hình thức có sự can dự của các giác quan, tình cảm, những biểu tượng của các nền văn hóa khác nhau. Và khi làm như thế, anh chị em giúp truyền đạt niềm tin cho tha nhân, và đặc biệt là những người đơn sơ, những người mà trong tin mừng Chúa Giêsu gọi là những người bé mọn. Thực vậy, khi cùng nhau tiến về các đền thánh và tham dự các biểu hiện khác nhau của lòng đạo đức bình dân, người ta thường dẫn theo con cái và đưa những người khác can dự vào. Việc làm ấy tự nó là một hành động rao giảng tin mừng. Khi anh chị em đến các đền thánh, khi anh chị em mang gia đình, con cái đi theo, tức là anh chị em thi hành việc truyền giáo. Cần tiếp tục như vậy. Anh chị em cũng trở thành những người rao giảng tin mừng đích thực. Ước gì các sáng kiến của anh chị em là những nhịp cầu, những con đường để dẫn đến Chúa Kitô để đồng hành với Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tin mừng tính, giáo hội tính và thừa sai tính. Ba từ này xin anh chị em đừng quên. Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn hướng dẫn tâm trí chúng ta hướng về Ngài như những viên đá sống động của giáo hội, để mỗi hoạt động của chúng ta, toàn thể đời sống Kitô của chúng ta là một chứng tá rạng ngời về lòng từ bi và tình thương của Chúa. Như thế, chúng ta sẽ tiến về mục tiêu cuộc lữ hành trần thế của chúng ta, về đền thánh rất đẹp là thành Jerusalem Thiên Quốc. Nơi đó chẳng còn đền thờ nào khác, chính Thiên Chúa và Chiên Con là đền thờ của Ngài, và ánh sáng mặt trời mặt trăng nhường chỗ cho vinh quang của Đấng Tối Cao.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Thánh Thần là nước hằng sống, làm cho tín hữu được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 5 vừa qua. Trong số các tín hữu hiện diện, có 70.000 người chính thức ghi danh. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Colombia, Mexico và Venezuela. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Cũng có một phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ San Jose, do Đức ông Đa Minh Đỗ Văn Đỉnh hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã ra quảng trường sớm 45 phút để chào tín hữu và các đoàn hành hương. Vì có rất nhiều bà mẹ đưa con cho Đức Thánh Cha hôn và chúc lành cho chúng, nên xe jeep chở ngài phải thường xuyên dừng lại. Đôi khi có các tín hữu quen Đức Thánh Cha tại Tổng giáo phận Buenos Aires, nên ngài xuống khỏi xe chào và nói chuyện với họ. Khi trông thấy những người tàn tật ngồi trên xe lăn, ngài đã xuống xe tới chào, hôn họ và chúc lành cho họ. Rồi ngài đi bộ lên tới khán đài. Một bé gái tặng Đức Thánh Cha một bó hoa huệ trắng. Ngài đem hoa tới đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài đức tin theo kinh Tin Kính. Ngài nói, anh chị em thân mến, mùa phục sinh mà chúng ta đang sống với niềm vui, được hướng dẫn bởi phụng vụ của giáo hội, là thời gian của Chúa Thánh Thần, Đấng đã được Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, trao ban cho chúng ta vô chừng mực. Thời gian ơn thánh này kết thúc với lễ ngũ tuần, trong đó giáo hội sống lại biến cố đổ thần khí xuống trên Đức Maria và các tông đồ đang cầm trí cầu nguyện trong nhà tiệc ly.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm. Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách Truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Giáo hội là dấu chỉ và là nơi bảo vệ sự siêu việt của con người. Cộng đồng giáo hội được Chúa Kitô phục sinh quy tụ để lên đường bước đi theo người. Do đó, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 đã gọi giáo hội là dấu chỉ và là người bảo vệ chiều hướng siêu việt của con người. Cũng thế, hiến chế tín lý Lumen Gentium số 1 đã gọi giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, tức là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hợp nhất giữa loài người với nhau. Như thế, giáo hội có sứ mạng công bố ơn cứu độ có được trong Đức Kitô, tức là nước Thiên Chúa, cũng là sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Chính giáo hội là hạt giống và là bước khởi đầu của nước Thiên Chúa trên trần gian. Giáo hội phục vụ nước Thiên Chúa trên hết mọi sự qua sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ và thiết lập các cộng đồng Kitô hữu mới. Theo thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 20, khi giáo hội loan báo những giá trị của tin mừng cho thế giới là diễn tả nước Thiên Chúa và giúp người ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cộng đồng chính trị và giáo hội là hai thực thể tự trị và độc lập với nhau trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng cả hai thực thể này lại đang xả thân phục vụ thiên chức, vừa có tính cá nhân, vừa có tính xã hội của cùng một con người. Thật vậy, sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, cũng như đưa ra những nguyên tắc tự do tôn giáo, chính là thành quả đặc biệt do Kitô giáo mang lại, và là một trong những đóng góp căn bản vào lịch sử và văn hóa của Kitô giáo. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2244 đề cập đến sứ mạng của giáo hội trong thế giới là giúp cho gia đình nhân loại và lịch sử nhân loại ngày càng thể hiện nhân bản cao hơn, chống lại mọi toan tính độc tài, để cho con người thấy được ơn gọi toàn vẹn và dứt khoát của họ. Giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị lý giải về công cuộc rao giảng tin mừng, chia sẻ ân sủng từ các bí tích và sống tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội đã chữa lành và nâng cao phẩm giá con người, củng cố xã hội và làm cho những hoạt động thường ngày của con người mang một nhận thức và ý nghĩa sâu xa hơn. Thật vậy, nước Thiên Chúa đến thông qua ý thức xã hội của con người ngày càng lớn, như một chất men làm cho con người được phát triển trọn vẹn, sống công bằng và liên đới khi cởi mở đón nhận đấng siêu việt như là điểm tựa và chuẩn mực, để con người dựa vào đó mà phát triển trọn vẹn bản thân mình. 2. Giáo hội, nước Thiên Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa cứu chuộc các mối tương quan xã hội đang diễn ra trong hiện tại. Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta biết rằng bản sắc và ý thức xã hội của con người xuất hiện đầy đủ và mới mẻ trong Đức Kitô. Ngài nói rằng, vì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ đức tin. tất cả anh em đều đã được rửa tội trong Đức Kitô và đã mặc lấy Đức Kitô. Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 26 đến 28. Vì thế, giáo hội đã tình nguyện trở thành những địa điểm hiệp thông, làm chứng và thi hành sứ mạng, cũng như làm thành chất xúc tác để cứu chuộc và biến đổi các mối tương quan xã hội. Việc biến đổi các mối quan hệ xã hội cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên Chúa là một nhiệm vụ được giao cho cộng đồng các Kitô hữu, để cộng đồng ấy khai triển và thực hiện qua những suy tư và thực hành do tin mừng soi sáng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 giải thích cho chúng ta thấy rằng, cũng một thần khí của Thiên Chúa vừa dẫn dắt dân Chúa vừa thâm nhập khắp vũ trụ, thỉnh thoảng soi sáng cho nhân loại biết những phương cách vừa mới mẻ vừa thích hợp để thi hành trách nhiệm của mình một cách sáng tạo. Theo thông điệp Redemptoris Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 11, thần khí ban cho cộng đồng Kitô hữu ơn soi sáng ấy, họ là bộ phận của thế giới và của lịch sử, nên luôn sẵn sàng đối thoại với hết mọi người thiện chí để cùng nhau tìm kiếm các hạt giống chân lý và tự do đã được gieo vãi trong cánh đồng nhân loại bao la. Để có được sự canh tân này một cách năng động, người ta phải gắn bó chặt chẽ với các nguyên tắc bất di dịch của luật tự nhiên mà Thiên Chúa tạo hóa đã khắc ghi trong mỗi thụ tạo của người và đã chiếu ánh sáng cánh chung vào đó nhờ Đức Giêsu Kitô. Các giáo phụ đã có lý khi nhìn tình trạng có nhiều tôn giáo như có nhiều phản ánh từ một chân lý duy nhất như các hạt giống của ngôi lời duy nhất, dù người ta có thể đi tới đó bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ có một mục tiêu duy nhất mà khát vọng sâu xa nhất của tâm trí con người luôn hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dao động của nhân thế nổi trôi giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu, một cõi riêng trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phúc an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vị vua kia treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thi thố tài năng. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh và chỉ dừng lại ở hai bức tranh cuối cùng có vẻ ấn tượng nhất. Bức tranh thứ nhất vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ như tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ với cơn mưa như trút kèm theo sấm chớp. Nước đổ xuống bên vách núi thành dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn thật kỹ, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ cùng với các con của mình. Ngắm nghía một hồi, nhà vua công bố, ta chọn bức tranh này. Đây mới là cảnh bình yên thật sự.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên làm chúng ta nhớ tới lời cầu chúc bình an của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Sự bình an mà Chúa Giê-xu ban không có nghĩa là không có những trắc trở gian nan, như mặt hồ lặng sóng, nhưng là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, khi phải đối mặt với phong ba bão táp. Bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, nhưng là một tâm hồn đầy lòng tin tưởng, phó thác giữa những thử thách đang chờ đợi. Khi Chúa Giê-xu biết mình sắp bị giới lãnh đạo Do Thái bắt nộp, bị môn đệ Giu-đa phản bội, và giờ Chúa Cha Tôn Vinh đã cận kề, Ngài đã trăn trối lại cho các môn đệ những lời tâm huyết sau cùng. Các môn đệ cảm thấy hoang mang, sợ hãi, tâm hồn đầy xao xuyến. Thầy đi rồi, còn tương lai của các ông sẽ về đâu? Một câu hỏi lớn chưa có câu trả lời. Hiểu được tâm trạng đó, Chúa Giê-xu hứa ban bình an và niềm vui của người cho các môn đệ. Người ta có thể có được sự bình an nếu cuộc sống không có chiến tranh. Sự bình an của thế gian ban có thể được bảo đảm bằng của cải vật chất, bằng những tiện nghi khoa học, tối tân, đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Sự bảo đảm này, phần nào cũng có giá trị của nó. Nhưng Chúa Giê-xu muốn đưa chúng ta tiến xa hơn trong niềm tin Kitô giáo. Như Chúa Giê-xu đã đón nhận mọi đau khổ, đã uống trọn chén đắng cha trao, để nên một trong thánh ý cha. Ngài đã đánh đổi cả mạng sống mình để lấy sự bình an cho nhân loại. Đó là dám tin và trao phó cuộc đời mình cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Các môn đệ lo lắng sợ hãi vì không biết phải đi con đường nào giữa trăm ngàn ngã rẽ. Không biết tin cậy vào đâu trước những thế lực xấu bủa vây. Chúa Giê-xu đã động viên các ông và khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo con đường của Chúa, chắc chắn sẽ tới đích. Ai tin vào Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ. Ngược lại, ai cậy dựa vào sức riêng mình và sự bảo đảm của vật chất trần gian, sẽ phải gánh chịu nỗi bất an ê chề.
Lạy Chúa Giê-xu, trước khi về trời, Chúa đã hứa sẽ ban thánh thần để người thánh hóa và giữ gìn giáo hội. Chúng con tha thiết này xin Chúa Thánh Thần mau đến, soi sáng biến đổi chúng con, nên những chứng nhân của Chúa, sẵn sàng ra đi, mang sự bình an và niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Xin trao phó cuộc đời cho tình yêu Chúa dẫn dắt, để chúng con tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn, tìm được con đường giải thoát. Xin Chúa Thánh hóa chúng con trong ân sủng và niềm vui của Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước trên hành trình theo Chúa, vì chỉ nơi Chúa, chúng con mới có được sự bình an đích thực. Amen.
Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hòa tái không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nà, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương người chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.